rẻ hy vọng trong vùng đất chết. Quý bạn thính giả thân mến, trong cuốn sách tựa đề Một nhà phân tâm trong các trại tập trung, bác sĩ Frankl kể lại câu chuyện sau đây. Trong số biết bao nhiêu phụ nữ bị giam cầm trong một trại tập trung Đức Quốc xã nơi tôi phục vụ, có một người đàn bà trẻ nọ biết chắc mình chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng càng về những ngày cuối đời, gương mặt nàng như càng rạng rỡ hơn. Một hôm, nàng chỉ tay về phía barrack bệnh xá và nói với tôi: "Thưa bác sĩ, người bạn duy nhất mà tôi có trong những lúc cô đơn là cái cây mọc bên ngoài kia. Tôi thường hay nói chuyện với nó." Tôi ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đó là một cây hạt dẻ. Từ chiếc bàn gỗ mộc mạc, người đàn bà hấp hối chỉ có thể trông thấy một nhánh nhỏ màu xanh có hai cụm hoa dẻ nở tươi. Tôi hỏi nàng: "Thế cái cây ấy có trả lời chị không?" Nàng nói: "Có chứ." Tôi hỏi tiếp: "Nó nói gì với chị vậy?" Người đàn bà chậm rãi trả lời, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết: "Nó nói với tôi, ta đang ở đây, ta đang ở đây, ta là sự sống, ta là sự sống vĩnh cửu." Quý bạn thính giả thân mến, giữa vùng đất chết của trại tập trung, nơi mỗi ngày có hàng trăm mạng sống con người bị bạo lực gian ác xóa bỏ, cành rẻ xanh bé xíu với hai chùm hoa tươi rung rinh trước gió bên ngoài cửa sổ là dấu chỉ và là lời Thiên Chúa mời gọi người đàn bà bất hạnh hy vọng nơi Ngài là sự sống bất diệt. Đó cũng là sứ điệp mà Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội nhắn gửi đến mỗi người trong chúng ta qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 5A. Mỗi khi mùa vọng trở về, các bài đọc phụng vụ lại đặt để chúng ta trước viễn tượng của thời cánh chung, của ngày sau hết, ngày Chúa đến xét xử trần gian. Nhưng khía cạnh nhiệm màu của biến cố ấy có thể khiến cho chúng ta có cảm tưởng mùa vọng chỉ mang bầu khí phán xử nghiêm ngặt của ngày tận thế và rơi vào thái độ sống không trung thực như tín hữu của một vài giáo phái. Chẳng hạn, giáo phái Chứng Nhân Jehovah hay giáo phái Adventist của ngày thứ bảy chỉ nhìn cuộc sống dưới khía cạnh ấy và kêu gọi tín đồ thoát tục, trốn chạy các kinh nghiệm cuộc sống thường ngày để hướng về ngày tận thế gần kề. Thật ra không phải như vậy. Mùa vọng là thời điểm Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội thôi thúc chúng ta nhận ra giá trị vĩnh cửu trong cuộc sống hiện tại và dấn thân sống lòng tin một cách trọn vẹn. Thế nào để mỗi phút giây hiện tại trở thành nền móng vững chắc cho cuộc sống mai sau? Tuy nhiên, đây không phải là sự thực mà mọi Kitô hữu đều có thể nhìn ra và dễ dàng chấp nhận, đặc biệt khi hằng ngày họ phải sống trong các hoàn cảnh ngang trái thương tâm, giữa cái bần cùng, đói khổ và các bất công chồng chất, giữa bầu khí bạo lực, chiến tranh, thù hận, bị ức hiếp, chèn ép, bóc lột và khai thác, giữa cái băng hoại suy đồi của cuộc sống đạo đức luân lý xã hội, giữa cảnh tan nát vô vọng của quốc gia, giữa cảnh tương lai mờ mịt, đầy những ngõ cụt không có lối thoát. Làm sao còn có thể hy vọng trong cuộc sống đã trở thành vùng đất chết như thế? Còn có giá trị gì và còn có dấu chỉ nào cho niềm hy vọng đâu? Và Kitô hữu bị cám dỗ muốn buông xuôi tất cả, mặc cho cuộc đời bất hạnh nổi trôi. Bài Thánh Ca chương 2 câu 1 đến câu 5 sách Ngôn Sứ Isaiah là câu trả lời cho vấn nạn trên đây. Bài Thánh Ca này cũng nằm trong chương 4, câu 1 tới câu 4 sách Ngôn Sứ Micha. Nó không do Ngôn Sứ Isaiah sáng tác, nhưng là một lời sấm về thời cánh chung thuộc thế kỷ thứ 6 trước công nguyên trong tập sách Các Thánh Vịnh Sion, giống như các Thánh Vịnh 46, 48, 65, 76 và 87. Chúc tụng thành Thánh Jerusalem trên đồi Sion, nơi có đền thờ Thiên Chúa chọn làm nơi ngự trị. Tác giả bài Thánh Ca muốn chỉ cho chúng ta thấy viễn tượng của ngày lịch sử cứu độ thành toàn viên mãn, khi mọi dân nước đều tuấn về đền Thánh Chúa trên núi Sion để tin nhận Thiên Chúa, học biết giáo huấn và sống theo đường lối của Ngài. Vào ngày ấy, tức ngày cánh chung khi lịch sử nhân loại kết thúc và thành toàn, mọi dân tộc trên trái đất này đều cùng nhau tiến bước về đền Thánh Chúa nằm cao chót vót trên núi Thánh Sion. Họ đến để lãnh nhận nơi Ngài sự khôn ngoan và giáo huấn hướng đạo cuộc sống. Khi sống theo sự khôn ngoan và giáo huấn của Chúa, tâm lòng và toàn cuộc sống con người được biến đổi tận gốc rễ, và các liên hệ giữa con người với nhau cũng được biến đổi. Kết quả là sẽ không còn chiến tranh và thù hận nữa, nhưng yêu thương và hòa bình sẽ ngự trị khắp nơi. Khi đó, mọi vũ khí và dụng cụ của thù hận cũng biến thành dụng cụ xây dựng hạnh phúc và an bình thịnh vượng cho con người. Tuy nhiên, đây không chỉ là sự thật xa vời của ngày cánh chung, mà là điều con người có thể thực hiện được ngay từ bây giờ giữa lòng cuộc sống thường ngày của mình. Bởi vì Thiên Chúa luôn hiện diện và thì thầm trong tim chúng ta, như cành rẻ xanh tươi thì thầm với người đàn bà trong vùng đất chết của trại tập trung Đức Quốc xã. Ta đang ở đây, ta là sự sống, ta là sự sống vĩnh cửu. Lời thì thầm ấy là lời kêu mời kiếm tìm Thiên Chúa và cuộc đời vĩnh cửu. Khi biết kiếm tìm Thiên Chúa, tin nhận Chúa và sống theo các giáo huấn công bằng yêu thương của Ngài như đã được Chúa Giêsu Kitô mặc khải, là con người hiện thực được cuộc cách mạng vĩ đại trên đây. Và thế giới chết chóc khô cằn này sẽ biến thành vườn địa đàng xanh tươi hạnh phúc. Vì gươm giáo sẽ biến thành lưỡi cày lưỡi hái. Mọi thứ vũ khí lớn nhỏ, xe tăng, bom đạn sẽ biến thành máy cày, máy gặt, xưởng thợ, nhà thương, trường học và mọi thứ trung tâm đào tạo, huấn nghệ, an sinh. Lời mời gọi con người mau mắn quyết tâm tin nhận Thiên Chúa và sống theo giáo huấn của Ngài mang giọng điệu cấp thiết trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chương 13 câu 11 đến 14. Đêm đã qua và ngày đã tới, cần phải tỉnh dậy từ giấc ngủ mê, từ bỏ mọi kiểu cách sống và hành động tối tăm để mặc lấy vũ khí của ánh sáng. Các hình ảnh biểu tượng bóng tối ánh sáng trên đây diễn tả sự lựa chọn mà chúng ta phải sống mỗi ngày. Đó là thảm cảnh của lương tâm và của sự tự do. Sống là lựa chọn bước đi theo con đường ánh sáng của sự thánh thiện và công chính, hay khước từ nó và chạy theo con đường tối tăm của tội lỗi gian ác. Để có thể chọn đúng hướng đi cho đời mình, tín hữu phải có tâm trí trong sáng, tỉnh táo và nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng trong cuộc sống vật chất cũng như trong cuộc sống tinh thần. Một nếp sống ngục lặn trong vật dục, trong ma túy và rượu chè ăn nhậu say sưa. Một nếp sống bị xiềng xích của tiền tài danh vọng, ích kỷ và đam mê siết chặt, là một cuộc sống bị bóp nghẹt, tê liệt và đang dẫy chết. Nếu không ý thức được điều đó, nếu không mau mau thức tỉnh, tín hữu sẽ chết như người bị hơi ngạt trong đêm. Thức tỉnh, biết nhận ra ý nghĩa các dấu chỉ thời đại, mau mắn thay đổi tâm lòng và cuộc sống, cũng là lời mời gọi cấp bách Chúa Giêsu đưa ra trong phúc âm như Thánh Matthew ghi lại trong chương 24, câu 37 đến 44. Bởi vì ngày Chúa trở lại sẽ đến bất thình lình vào lúc bất ngờ nhất. Một tai nạn, một cơn bệnh, một luồng gió trong đêm, một cái ngã, bất cứ biến cố lớn nhỏ nào cũng có thể khiến cho cuộc đời con người kết thúc. Kết thúc ngay trên đỉnh cao của tiền tài, danh vọng và quyền bính. Hay kết thúc trong nỗi đớn đau cô đơn âm thầm quên lãng của mọi người. Nhưng rất thường khi con người tự lừa dối lòng mình và tìm mọi cách để tự thuyết phục mình đừng tin vào cái chết. Nhưng đó chỉ là thái độ của chim đà điểu, giấu đầu vào cát để khỏi trông thấy hiểm nguy. Dù muốn hay không muốn, con người vẫn phải chết. Và trong cuộc đời chúng ta, cái chết là thực tại chắc chắn duy nhất mà chúng ta biết được. Do đó, điều quan trọng đích thực duy nhất là biết nhận ra lời Chúa kêu mời qua cái chết của người khác và của chính mình để rộng mở tâm lòng đón nhận ơn cứu độ và tận dụng mọi dịp như cơ may Thiên Chúa đặt để trong tay chúng ta để cải thiện đời sống. Cùng với cố linh mục Turoldo, thần học gia và văn sĩ, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cứu độ con người là thụ tạo mang hình ảnh Chúa, những người sống kiếp nô lệ, những người bị đàn áp, những người bệnh hoạn, những người không còn niềm hy vọng nào, các đám đông Lazaro nghèo chung quanh các dinh thự của kẻ giàu, những đoàn người đang chết rũ vì đói khát giữa sa mạc. Và xin Chúa cũng cứu vớt những người gian tham ác độc, tất cả những người đang sống trong tội lỗi, bị quyến rũ và hư đi, rồi các luật lệ bất công, cảnh tra tấn bạo lực, và người công chính luôn luôn phải đền bù và phải chết. Ôi lạy Chúa, xin hãy làm cho giáo hội trở thành quê hương của những người tự do, một kinh thành tuyệt diệu của những người được ơn cứu độ.